Đây là chương trình Sống Đức Tin do Cộng đồng Công giáo Việt Nam thuộc Giáo phận Orange thực hiện. Xin kính chào quý vị thính giả và quý anh chị em tín hữu trong tình yêu của Chúa Kitô.
Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giông tố. Mãi mãi Chúa là sông nước trong, dắt dao lòng xót thương, muôn đời chẳng hề buồn.
Chương trình phát thanh Sống Đức Tin với anh Châu Nguyễn, Thanh Huệ và Minh Hiếu xin kính chào quý thính giả. Để bắt đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý tín hữu dâng hiệp lòng dâng lời nguyện đầu giờ lên Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa thi ân cho chúng con rất nhiều, nhưng chúng con được bao nhiêu còn tùy chúng con biết đón nhận và tin vào tình thương của Chúa. Cuộc sống của chúng con sẽ ở mãi trong tình trạng mù tối và bất hạnh nếu chúng con không tin vào Chúa, không cậy dựa vào Chúa. Xin cho chúng con biết tìm đến với Chúa để Chúa cho chúng con ánh sáng và nhận ra ý nghĩa và giá trị đích thực của đời mình.
Tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giông tố. Mãi mãi Chúa là sông nước trong, dắt dao lòng xót thương, muôn đời chẳng hề buồn.
Hôm nay thứ năm sau Chúa Nhật tuần thứ 29 mùa thường niên. Tuần lễ tiếp theo là Chúa Nhật thứ 30 mùa thường niên. Trong giây phút đầu giờ, kính mời quý tín hữu cùng thinh lặng để suy niệm bài phúc âm do anh Châu Nguyễn gửi đến quý vị.
Phúc âm cho Chúa Nhật thứ 30 mùa thường niên. Phúc âm theo Thánh Marco chương 10 câu 46 đến 52. Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Tên anh ta là Bartimê, con ông Timê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đức Giêsu dừng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm đứng dậy, người gọi anh đấy. Anh mù liền vắt áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu, người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Trong bài chia sẻ phúc âm ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe bài chia sẻ của Đức Tổng Giám Mục Vũ Văn Thiền cho Chủ nhật thứ 30. Thế giới hôm nay đang bị xâu xé vì xung đột. Những chiến dịch quân sự ngày một leo thang đến nỗi nhiều người tiên đoán một cuộc chiến tranh bằng vũ khí nguyên tử hoặc chiến tranh thế giới lần thứ 3. Nhân loại đã kinh nghiệm đau thương vì những cuộc chiến tranh trong quá khứ. Hiện nay lại bị lôi kéo vào những tranh chấp cam go, khốc liệt, khiến máu chảy đầu rơi và cướp đi mạng sống nhiều dân lành. Làm sao chúng ta có thể nói về hy vọng trong một thế giới đầy bất ổn này? Vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, người Do Thái bị bắt đi lưu đày tại Babylon trong cảnh nước mất nhà tan. Họ luôn than khóc, đau buồn. Giữa cảnh tha hương, họ vẫn kêu cầu Thiên Chúa xin Ngài giải phóng họ khỏi ách lưu đày. Bài trách sức ngôn sứ Jeremiah hôm nay là lời hứa của Thiên Chúa cho dân lưu đày. Qua ngôn sứ Jeremiah, Ngài báo cho mọi người biết họ sẽ được về quê hương xứ sở trong niềm vui vỡ òa. Trong đoàn người hồi hương ấy có đủ mọi thành phần, kể cả những người tàn tật, nghèo khó, vì Chúa là Thiên Chúa của tình thương. Nếu Thiên Chúa của Cựu Ước đã giải phóng dân riêng khỏi ách lưu đày thể xác, thì Đức Giê-xu, con Thiên Chúa nhập thể, lại đến trần gian để giải phóng con người thoát khỏi ràng buộc của tội lỗi. Bằng giáo huấn của người, Chúa Giê-xu đưa con người thoát ra cảnh mù tối thiêng liêng. Đó là sự hận thù, ích kỷ, ghen tương, tham lam, đố kỵ. Đó cũng là sự vô cảm dửng dưng trước nỗi khổ của đồng loại. Qua phép lạ chữa lành người mù ở cổng thành Jericho, Chúa Giê-xu muốn khẳng định Ngài là Thiên Chúa quyền năng và thời thiên sai đã đến. Đây là lúc những gì các ngôn sứ đã tiên báo trong Cựu Ước đạt tới mức thành toàn. Lời ngôn sứ Jeremiah đã nói trước kia được thực hiện trong cuộc hồi hương của người Do Thái và hôm nay đang được thực hiện nơi Đức Giê-xu, vị ngôn sứ có uy quyền trong hành động và lời nói. Đức Kitô là niềm hy vọng cho thế giới. Đó là khẳng định và là niềm xác tín của đức tin Kitô giáo. Chúng ta có thể khẳng định chắc chắn như thế vì chúng ta tin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, là đấng có thể làm được mọi sự vào lúc Ngài muốn và theo cách Ngài muốn. Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto đã viết trong thông điệp Spe Salvi, Ngài nói rằng Đức Kitô nói cho chúng ta biết con người là gì, phải làm gì để trở nên người đích thực. Người chỉ cho chúng ta thấy con đường, và con đường này là chân lý. Người là con đường và là chân lý. Vì thế là sự sống mà chúng ta trông mong. Trong thư gửi tín hữu Do Thái Chúa Nhật tuần này, đã khẳng định sự gần gũi yêu thương của Thiên Chúa qua Đức Giê-xu Kitô. Người là vị Thượng Tế cảm thông những yếu đuối của chúng ta. Người vẫn đang tiếp tục dâng chính thân mình làm của lễ để tôn vinh tình thương của Chúa Cha và xin ơn an bình cho nhân loại. Qua mầu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa không còn xa cách con người. Đức Giê-xu là Thiên Chúa, người đến gặp gỡ con người và mang cho họ sự đỡ nâng tinh thần thể xác. Ngày hôm nay, Chúa Giê-xu vẫn đang đi ngang qua cuộc đời chúng ta. Người gõ cửa tâm hồn chúng ta để mời gọi chúng ta thực hiện đức công chính, cùng nhau xây dựng một thế giới huynh đệ. Nếu mọi người biết lắng nghe và thực hành thông điệp do Chúa nhắn gửi, thì thế giới sẽ bình an và lòng nhân ái sẽ lan tỏa trong cuộc sống của chúng ta. Sống trong thế giới hôm nay, người Kitô hữu không dửng dưng với những mối bận tâm của thế giới. Trái lại, mỗi người phải cầu nguyện cho hòa bình và cố gắng góp phần xây dựng hòa bình. Hòa bình khởi đi từ mỗi cá nhân. Khi chúng ta sống hài hòa với anh chị em, cổ võ nền văn minh tình thương, tôn trọng sự sống và phẩm giá của người khác. Đó là những hạt giống của niềm hy vọng mà các Kitô hữu được mời gọi. Hãy nỗ lực tung gieo vào mọi môi trường xã hội. Kitô hữu là người tin cậy vào Thiên Chúa. Họ tin Ngài có thể làm được mọi sự. Thiên Chúa của người Do Thái cũng là Thiên Chúa của người Kitô hữu. Ngài là đấng làm cho điều không thể thành điều có thể. Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Đó là lời van xin của người mù ở cổng thành Jericho. Đó cũng là lời cầu nguyện của mỗi chúng ta. Hãy xin Chúa mở mắt tâm hồn, để chúng ta thấy những nhu cầu của công ích, của những người bị bỏ rơi, của những người nghèo khổ, và những người đang bị dồn vào ngõ cụt của cuộc đời. Xin Chúa cũng mở mắt, khai trí để chúng ta biết mình là ai trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta hãy cầu nguyện với Thánh Francisco Assisi. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Khi thiện chí sống theo giáo huấn của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ trở nên khí cụ bình an và là người thắp lên niềm hy vọng trong cuộc đời.
Thân
Chương trình giờ đây là phần học hỏi phục vụ do anh Châu Nguyễn gửi đến quý tín hữu. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.
Phần học hỏi phục vụ tối nay, chúng ta cùng lắng nghe một bài viết được chuyển dịch của Michelle German Gilliatt với tựa đề Thế nào là cầu nguyện? Cầu nguyện là lắng tai nghe tiếng Chúa nói với ta. Cầu nguyện là tiếp nhận những gì Chúa ban cho. Cầu nguyện là đón nhận ơn tha thứ từ nơi Chúa. Cầu nguyện là quy hướng về Chúa mọi việc ta làm. Cầu nguyện là để Chúa chiếm ngự linh hồn mình. Cầu nguyện là tưởng nghĩ đến Chúa với tâm tình thân mật, thiết tha. Cầu nguyện là tìm hiểu rằng ta được Chúa thương yêu, giữ gìn, coi sóc. Cầu nguyện là liên lạc với Chúa như với người thân mến yêu thương. Cầu nguyện là để mình chìm đắm trong Chúa là biển cả yêu thương. Cầu nguyện là đi vào cõi thinh lặng. Cầu nguyện là mến thương trò chuyện với Chúa. Cầu nguyện chỉ là việc hiệp nhất với Thiên Chúa. Cầu nguyện là tin rằng Thiên Chúa luôn luôn có lý. Cầu nguyện là gỡ tấm màn để nhìn thấy dung nhan Thiên Chúa. Cầu nguyện là sẵn sàng để Chúa có thể nói với ta những gì người muốn nói. Cầu nguyện là phó thác để Chúa có thể làm ở trong ta những gì người muốn làm. Cầu nguyện là tiến lại gần Chúa để thấy rằng Chúa tuy xa song lại rất gần gũi. Cầu nguyện là đi sâu vào tâm hồn đấng mình gọi là cha, mặc dù mình tội lỗi bất xứng. Cầu nguyện là hướng mình về Chúa như hướng về mặt trời để được người sưởi ấm tâm hồn. Cầu nguyện là xác tín rằng Thiên Chúa biết rõ hơn chúng ta những gì chúng ta cần. Cầu nguyện là tìm cách hòa đồng ước muốn của mình với thánh ý của Chúa. Cầu nguyện là tin rằng Chúa không ngừng chăm nom, săn sóc và phù trợ ta. Cầu nguyện là tin rằng có Chúa quan phòng đếm từng sợi tóc trên đầu ta. Cầu nguyện là ngừng bước, là suy tư, là sắp xếp giờ giấc và việc làm theo ý Chúa. Cầu nguyện là mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa để người thông truyền cho ta tình yêu bao la của người. Cầu nguyện là để Thánh Thần Chúa đưa mình lên tới Đức Chúa Cha trong Đức Chúa Con. Cầu nguyện là yên lặng nhìn ngắm Chúa, không cần nói năng, là nói với Chúa bằng ánh mắt và bằng suy tư. cầu nguyện là tiếng rên xiết lo âu, là lời khẩn cầu ơn cứu trợ, là việc chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa. Cầu nguyện là chấp nhận quyền ưu tiên của Thiên Chúa, là nhận người làm chủ đời sống mình. Cầu nguyện là giữ thái độ phó thác của trẻ thơ, biết tin cậy vào sự chăm sóc của Thiên Chúa là người cha nhân hậu. Cầu nguyện là thay đổi ý định của mình và tôn trọng ý định của Thiên Chúa. Cầu nguyện là chấp nhận để một người khác, chính là Thiên Chúa, quấy rầy mình. Cầu nguyện là một cử chỉ xác tín rằng Thiên Chúa hiện hữu, Thiên Chúa đang nhìn xem ta, Thiên Chúa lắng tai nghe ta, Thiên Chúa trả lời và cứu trợ ta, Thiên Chúa thương ta như cha thương con. Cầu nguyện là tất cả, là lắng nghe Thiên Chúa nói, là sẵn sàng làm theo lệnh người truyền, là ngợi khen, chúc tụng, cầu khẩn. Cầu nguyện là để Chúa cải hóa bản thân ta. Cầu nguyện là nhận thức rằng mình yếu đuối. Cầu nguyện là hành động của trẻ thơ, biết mình vụng dại, biết mình hèn mọn, biết mình mỏng giòn, nhưng cũng biết rằng Chúa là mẹ hiền, là người cha vô cùng nhân hậu. Cầu nguyện cũng là thú nhận với Chúa, tuy con yếu đuối, tuy con tội lỗi, tuy con đầy khuyết điểm, nhưng vẫn được Chúa thương yêu. Cầu nguyện đôi khi cũng là lời thú nhận với Chúa, con không hiểu việc Chúa làm, không hiểu tại sao con phải đau khổ, nhưng con vẫn tin rằng Chúa làm thế, để xảy ra như thế là vì yêu thương con. Cầu nguyện là xin Chúa hãy đến trong ta, để lãnh đạo việc ta phân đấu với ba thủ. Cầu nguyện là vặn nút đài, cho tâm hồn mình trùng với tần số của Thiên Chúa. Cầu nguyện là gửi đi một lá thư, một bức điện tín, và tin rằng Chúa sẽ nhận được. Cầu nguyện là chăm chú tiếp nhận thư từ điện tín trệt trời cao Chúa gửi riêng cho ta. Cầu nguyện là dùng ngôn ngữ của Thiên Chúa, chứ không phải ngôn ngữ của trần gian. Cầu nguyện là chìa khóa mở cửa ban mai, là thêm cửa cài khi đêm tối đến. Cầu nguyện là thứ vũ khí vô song, có sức mở rộng trái tim Thiên Chúa. Cầu nguyện là mến Chúa khi ăn, khi ngủ, khi sống giữa trần gian. Cầu nguyện là để Thánh Thần Chúa hành động trong ta, để người uốn nắn tư tưởng và hành động của ta, hầu trở thành đất sét trong tay người thợ gốm. Cầu nguyện là để cho nhựa sống thần linh lưu truyền trong ta và làm cho ta được sống. Cầu nguyện là dành cho Chúa chút thì giờ để người thực hiện trong ta, dù ta không ưa nhưng người lại muốn. Cầu nguyện là bắt nhịp cầu liên lạc với đấng vô hình. Mắt ta không nhìn thấy, song tâm hồn ta lại cảm thấy Ngài đang hiện diện trong mình. Cầu nguyện là một dòng sông tự vẽ cho mình hướng chảy đi, tự tạo cho mình bề rộng mênh mông và chảy ra biển cả, là Thiên Chúa tình yêu. Cầu nguyện là như vậy đó. tiếp tục chương trình tối nay là phần gương sống đức tin.
Này bạn hỡi, hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn hỡi, hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi, xin chớ lãng quên anh lên trái tim cho đời đẹp lên. Hãy thắp lên đi ta.
Phần gương sống đức tin tối nay chúng ta cùng nghe một đề tài về nhẫn nhịn chịu đựng tha nhân. Bài viết của Linh Mục Đan Vinh trong Hiệp hội Thánh Mẫu. Thánh Phaolô khuyên các tín hữu phải biết nhẫn nhịn chịu đựng như sau: anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Trong thư Ê-phê-sô ngài gửi cho tín hữu, cũng như trong thư gửi tín hữu Colosse, ngài nói: anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau. Nếu người này có chuyện phải oan trách người kia. Như vậy, thế nào là nhẫn nhịn chịu đựng? Nhẫn là nhịn, là chịu phần thiệt về cho mình. Chúng ta thường nhẫn nhịn khi bị người ngang bằng hay người thua kém xúc phạm. Chẳng hạn, khi ta nghe được lời kẻ bề dưới nói hành nói xấu mà vẫn giữ được bình tĩnh, không nổi giận. Hoặc khi bị một người ngang hàng nặng lời chỉ trích và lấn quyền mà vẫn giữ được thái độ ung dung. Đó là dấu chỉ của sự nhẫn nhịn chịu đựng. Phân biệt nhẫn nhịn với một số trạng thái tâm lý khác. Nhẫn nhịn không đồng nghĩa với thâm hiểm. Người thâm hiểm cũng bình tĩnh, không phản ứng ngay, nhưng lại nuôi ý định trả thù về sau. Nhẫn nhịn khác với nhu nhược. Khi một người bị xúc phạm, tuy không phản ứng, nhưng lòng đầy lo âu sợ hãi, thì là thái độ của kẻ nhu nhược, nhát gan. Nhẫn nhịn là chịu đựng điều gì trái ý với cái tâm khoan dung độ lượng, không khiếp nhược, cũng không để bụng trả thù. Nhẫn nhịn cũng khác với chai lì. Kẻ chai lì mặt dày mày dạn là kẻ làm điều sai trái, khi bị phát hiện vẫn không xấu hổ mà lại tiếp tục làm điều sai trái đó. Chẳng hạn, trong bữa tiệc ly, Giuđa dù đã được thầy Giê-xu nhiều lần cảnh báo, vẫn trơ lì, quyết tâm ra đi phản nộp thầy. Nhẫn nhịn khác với nịnh bợ vô liêm sỉ. Một người ham danh lợi, sẵn sàng luôn cúi nịnh bợ kẻ có quyền thế và giàu có để mưu cầu danh lợi. Dù có bị kẻ ấy khinh dễ, vẫn cố chịu đấm ăn xôi. Tuy nhiên, nếu một người không phản ứng không phải vì hèn nhát, nhưng chỉ muốn tránh bẻ xé ra to, lại thực là người có tính nhẫn nhịn chịu đựng. Câu chuyện Hàn Tín Lòn Chôn cho ta thấy điều đó.
Như vậy, người có khả năng mà kiềm chế được phản ứng lại là người thực sự có đức tính nhẫn nhịn. Trái lại, nếu chịu đựng vì sợ hoặc vì không đủ sức, nên đành phải nhẫn nhịn mà trong lòng cảm thấy uất ức. Chờ cơ hội trả thù, như người Trung Quốc có câu, quân thù trả thù 10 năm vẫn chưa muộn, thì không phải nhẫn nhịn mà là kẻ thâm hiểm. Nhẫn nhịn là dùng ý chí kiềm chế sự giận dữ, quảng đại tha thứ, bỏ qua cho kẻ xúc phạm đến mình, như Đức Giê-xu đã xin Chúa Cha tha cho những kẻ thù ghét làm hại mình. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm.
Thực tập nhẫn nhịn chịu đựng. kềm chế cơn giận để làm chủ được tính hay nóng giận. Có người chủ trương hãy cứ để cho cơn nóng bùng cháy hết cỡ, rồi sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Sau cơn nóng họ sẽ bình tĩnh lại. Giống như đói cho ăn no sẽ hết đói, khát cho uống no sẽ không khát nữa. Ham muốn cứ cho thỏa mãn tối đa sẽ hết còn ham muốn. Nhưng làm như vậy có khác chi thấy nhà mới cháy, lẽ ra phải nhanh chóng dập tắt, lại để cho cháy lan ra cả nhà, cho tới khi cháy hết sẽ tự nhiên hết cháy.
Hóa giải cơn giận, hãy tập khắc phục tính nóng này bằng sự mỉm cười. Đây là phương cách vừa dễ thực hiện lại vừa rất hữu hiệu, vì để có thể mỉm cười được, ta phải coi thường nguyên nhân làm cho ta tức giận. Mỗi lần gặp điều trái ý làm phát cơn giận, ta hãy tự nhủ chuyện nhỏ và mỉm cười thật tươi để hóa giải cơn giận. Người Trung Quốc có câu, nếu bạn không biết cười thì đừng bao giờ kinh doanh. Thánh Phaolô cũng dạy các tín hữu như sau, anh em đừng phạm tội, chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn, đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng.
Khôn ngoan đừng vội nói, khi nóng giận ta thường đa ngôn đa quá. Hay nhớ rằng, lời nói là bạc, im lặng là vàng. Thánh Gia-cô-bê dạy, mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói và khoan giận. Sách gương Chúa Giê-xu cũng dạy, đừng những điều chưa nói là ta làm chủ nó, nhưng khi đã nói ra rồi là ta trở thành tôi tớ của nó. Lời nói một khi đã ra khỏi cửa miệng sẽ khó lòng lấy lại được, như người xưa đã dạy, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Nên hãy uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Một khi làm chủ được lời nói, chúng ta sẽ sống an vui hạnh phúc hơn, sẽ dễ gây được thiện cảm với người chung quanh, và sẽ sống hòa thuận với mọi người, sẽ áp dụng được phương pháp đắc nhân tâm, sẽ thành công trong mọi việc. Như người đời thường nói, một sự nhịn bằng chính sự lành.
Noi gương Đức Giê-xu. Đức Giê-xu đã khuyên mọi người phải noi gương hiền hòa, nhẫn nhịn của người. Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Mỗi khi gặp tình huống đó bị ai đó xúc phạm, chúng ta hãy cầu xin Chúa Cha tha cho họ, noi gương Đức Chúa Giê-xu trên thập giá. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Cần xác tín rằng nhẫn nhịn chịu đựng là một phương thế để nên thánh hữu hiệu mà Thánh Benedetto đã áp dụng. Ngài không coi trọng việc ăn chay, đọc kinh, cầu nguyện và đánh tội hành xác để nên thánh như thói quen thời đó, nhưng coi trọng sự nhẫn nhịn chịu đựng anh em tu sĩ sống chung như Ngài để chia sẻ. Hy sinh lớn nhất của tôi là nhẫn nhịn thói xấu và kiếm khuyết của anh em mình.
Lạy Chúa Giê-xu, hôm nay chúng con đã ý thức rằng Chúa muốn chúng con nên thánh không phải chỉ bằng việc đọc kinh cầu nguyện, mà còn ở việc sống tình yêu, mến Chúa, yêu người theo gương mẫu và lời Chúa dạy. Cụ thể là cho chúng con tránh nổi giận, la rầy, chửi mắng tha nhân, nhưng biết nhẫn nhịn chịu đựng những xúc phạm của tha nhân bên cạnh. Noi gương Chúa xưa đã bao dung, không chấp nhận, không chấp nhất với tội ác phạm, bội bán, nộp thầy của môn đồ Giuđa. Xin cho chúng con luôn tự chủ, biết im lặng, chịu đựng khi nghe những lời khích bái, nói hành của kẻ thù ghét mình. Nhưng Chúa trên thập giá đã im lặng trước những lời la ó, thách thức của đám đông thù nghịch.
thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi xin chớ lãng quên anh lên trái tim cho đời đẹp lên.
Các ngày lễ trong tuần. Chủ nhật cuối tuần này là Chủ nhật thứ 30 mùa quanh năm. Thứ hai, lễ kính thường niên kính thánh Simon và Jude tông đồ. Thứ ba, thứ tư, thứ năm. Thứ sáu, lễ thường niên. Thứ bảy, lễ các đặng linh hồn. Và Chúa Nhật thứ 30 nhất mùa quanh năm.
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 10, cầu cho sứ mạng chung. Chúng ta hãy cầu nguyện để giáo hội tiếp tục duy trì lối sống hiệp hành về mọi phương diện, như một dấu chỉ của tinh thần đồng trách nhiệm, thúc đẩy sự tham gia, hiệp thông và sứ mạng chung giữa các linh mục, tu sĩ và giáo dân.
Lời hay ý đẹp, chuẩn bị bước vào năm thánh thông thường 2025. Cầu nguyện làm cho chúng ta quen dần với việc thông hiệp với Thiên Chúa. Và nhờ sự thực hiện lâu ngày, việc ấy sẽ đưa chúng ta đến chỗ thân thiết với người. Tình yêu Thiên Chúa chấp nhận và không ngại chia sẻ tình thân với cả những con người không có giá trị, miễn là tình yêu sống trong họ đem lại cho họ sự bảo dạng.
Khấn tuần cửu nhật cầu cho các linh hồn. Kính mời quý ông bà và anh chị em đến tham dự và hợp ý cầu nguyện tại Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam trong tuần cửu nhật từ ngày thứ Bảy, ngày 2 tháng 11 cho đến ngày Chủ nhật, ngày 10 tháng 11 năm 2024. Xin quý ân nhân gửi ý nguyện cho Đền Thánh để tuần cửu nhật được tràn trề tâm tình của con cái mẹ và các thánh tử đạo Việt Nam. Giáo hội Hoàng Vũ đang chuẩn bị bước vào năm thánh thông thường. Chúng ta hãy học cách đóng sống đức tin và loan truyền tin mừng qua đời sống vui tươi, yêu thương, bình an và hạnh phúc. Xin kính mời quý ông bà, anh chị em bớt chút thời giờ quý báu đến tham dự tuần khấn cửu nhật. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang và các thánh tử đạo Việt Nam ban cho các gia đình, cộng đồng và quê hương chúng ta trang hòa ơn phúc đi vào năm thánh 2025.
Lớp dự bị hôn nhân khóa 254. Văn phòng trung tâm hiện đang nhận đơn ghi danh cho lớp dự bị hôn nhân khóa 254 trong hai ngày 16 và 17 tháng 11 năm 2024. Những bạn nào muốn tham dự khóa học này xin đến văn phòng trung tâm công giáo ghi danh từ thứ Hai đến thứ Năm 9 giờ 30 sáng đến 4 giờ chiều và thứ Sáu đến Chủ nhật 9 giờ 30 sáng đến 10 giờ 30 sáng. Các bạn cũng có thể ghi danh online tại www.vietcatholiccenter.org. Hạn chót ghi danh là ngày 9 tháng 11 năm 2024.
Thánh lễ cầu hồn tại Nghĩa trang Chúa Chiên Lành. Hợp ý với toàn thể giáo hội để tưởng nhớ đến tất cả các tín hữu đã qua đời, Cộng đồng Công giáo Việt Nam sẽ tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn vào lúc 1 giờ trưa thứ Bảy, ngày 2 tháng 11 năm 2024, tại Nghĩa trang Chúa Chiên Lành, The Good Shepherd, góc đường Beach và Talbert. Thánh lễ do Đức Cha Thomas Nguyễn Thái Thành chủ tế. Cộng đồng Công giáo Việt Nam kính mời Đức Cha, Đức Ông, các cha, các thầy sáu và các sơ và toàn thể cộng đồng dân Chúa tham dự để cùng dâng lời nguyện cầu cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh chị em và những người thân yêu đã qua đời được sớm hưởng nhan thánh Chúa. trân trọng kính mời.
Từ trưa ngày lễ các thánh đến nửa đêm ngày lễ các linh hồn, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện và đọc một kinh lạy cha, một kinh tin kính thì được một ơn đại xá với những điều kiện thường lệ, nhưng phải nhường ơn này cho các linh hồn và mỗi ngày chỉ hưởng một lần mà thôi.
Trong tuần lễ từ ngày 1 đến 8 tháng 11, các tín hữu thăm viếng nghĩa trang và dù chỉ cầu nguyện âm thầm cho các linh hồn cũng được hưởng ơn đại xá mỗi ngày một lần với các điều kiện thường lệ. Ơn đại xá này cũng dành để chỉ cho linh hồn người đã qua đời. Các ngày khác trong năm khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn thì được ơn tiểu xá.
Tiếp theo là phần tin giáo hội. Giáo hội Công giáo với sứ vụ bảo vệ trẻ em. Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên sẽ công bố báo cáo hàng năm, đưa ra đánh giá về các chính sách và thủ tục được áp dụng trong giáo hội và đưa ra các khuyến nghị để liên tục cải tiến việc bảo vệ trẻ em. Báo cáo này đã được thảo luận trong kỳ họp của Ủy ban diễn ra tại Roma vào thượng tuần tháng 10. Trong một tuyên bố, Ủy ban Tòa Thánh giải thích rằng mục tiêu của báo cáo thường niên được Đức Thánh Cha Francisco yêu cầu vào năm 2022 là đưa ra đánh giá về bản chất và hiệu quả của các chính sách và thủ tục bảo vệ trong giáo hội và đưa ra các khuyến nghị để liên tục cải tiến. Trong kỳ họp của Ủy ban, tài liệu làm việc cũng đã được xem xét, tức là dự án về báo cáo tiếp theo cho năm mục vụ 2024 đến 2025. Hy vọng sẽ đóng vai trò như một cơ chế cho sự thay đổi bền vững và có thể kiểm chứng được trong cách tiếp cận của giáo hội Công giáo đối với sứ vụ bảo vệ trẻ em.
Ủy ban đã xem xét các phản hồi nhận được từ các giáo hội địa phương cho đến nay và giai đoạn thí điểm đang diễn ra với sự cộng tác của các giáo hội ở Costa Rica, Zimbabwe, Ba Lan và Togo. Bước tiếp theo là sẽ tích hợp với kết quả của giai đoạn này vào một quy chế bảo vệ chắc chắn. Điều vẫn là mục tiêu chiến lược chính và dài hạn. Kỳ họp này cũng đánh giá những gì nổi lên từ các cuộc gặp gỡ với 13 hội đồng giám mục diễn ra trong tháng 6 vừa qua. Nhân dịp về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm các cơ quan tòa thánh. Những cuộc họp này là cơ hội để tìm hiểu về các thủ tục bảo vệ ở địa phương và để xác định các giáo hội địa phương nào không có các nguồn lực cần thiết để cung cấp sự hỗ trợ đầy đủ.
Với tất cả những điều này, Ủy ban đã đánh giá chương trình tăng cường năng lực bảo vệ, sáng kiến ghi nhớ và sự phù hợp của nó với các yêu cầu được nêu trong thông thư Vos Estis Lux Mundi. Sáng kiến này nhằm giúp các giáo hội địa phương tạo ra các cơ cấu để tiếp nhận và quản lý các khiếu nại một cách minh bạch và có trách nhiệm, cũng như cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp cho những người bị lạm dụng hiện đang hoạt động tích cực tại một số hội đồng giám mục quốc gia và các liên hiệp dòng tu ở châu Mỹ Latin, châu Phi và châu Á. Chương trình cũng sẽ sắp bắt đầu với 12 giáo hội địa phương khác.
Cuối cùng, các thành viên của Ủy ban đã được cập nhật về các cuộc họp của các tổ chức khác nhau diễn ra trong những tháng mùa hè tại giáo triều Roma, bao gồm cuộc họp với Bộ Giáo sĩ, Bộ Giám mục, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống và Bộ các dòng tu. Đức Tổng Giám mục John Kennedy, Đức Tổng Thư ký Ủy ban Kỷ luật của Bộ Giáo lý Đức tin cùng với cha Robert Guy Singer, Trương lý, và cha Brian Taylor, một quan chức của Bộ, cũng tham dự kỳ họp của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em và thảo luận về các thủ tục hiện hành để giải quyết vấn đề lạm dụng tình dục trong giáo hội và việc phát triển các hướng dẫn bảo vệ trẻ em.
Tiếp theo cũng tin từ Vatican. Kỹ thuật số trong môi trường truyền giáo. Nhiều giáo sĩ phục vụ tại giáo triều Vatican và các nhà truyền giáo kỹ thuật số đã nhóm họp trực tuyến xung quanh phần mộ của Thánh Phêrô Tông Đồ vào chiều Chủ nhật vừa qua, nhằm kết thúc sáng kiến từ Thượng Hội đồng Kỹ thuật số, khuyến khích hàng ngàn nhà truyền giáo kỹ thuật số công giáo phục vụ giáo hội phù hợp với tinh thần hiệp hành. Sự kiện này được tổ chức vào Chủ nhật Thế giới truyền giáo tại nhà nguyện Clementine bên dưới Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô với chủ đề "Ai có tai thì hãy nghe điều thần khí nói với các hội thánh".
Đức cha Ruiz, thư ký Bộ Truyền thông đã công bố sẽ tổ chức các buổi trao đổi, học hỏi vào các ngày 28-29 tháng 7 năm 2025. Ngay trước năm thánh giới trẻ sắp tới, dành cho các nhà truyền giáo và những người công giáo có ảnh hưởng trên nền tảng kỹ thuật số, để cùng nhau thực hiện sứ mạng ban truyền tin mừng trong thời đại tin học. Đức cha Rusi đã ca ngợi công việc mà Thượng Hội đồng Kỹ thuật số đã thực hiện và tiến trình lắng nghe diễn ra sau đó, đồng thời lưu ý rằng đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Khi sáng kiến này kết thúc, Đức cha Ruiz cho biết dự án giáo hội lắng nghe bạn sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình trong không gian kỹ thuật số, luôn hướng đến sự hiệp nhất.
Ngài lưu ý rằng một giáo hội hướng ngoại bao gồm những người tông đồ tìm đến người khác để gặp gỡ, chữa lành và loan báo tin mừng. Chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau mơ ước, Đức cha Ruiz kết luận, và làm những điều tốt đẹp thể hiện niềm vui của Thiên Chúa trong một thời thế giới đang cần hy vọng. Những người tiên phong, truyền giáo của một thế giới mới. Kế đến, Đức Giám mục Marin de Saint Martin, Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng nhắc lại rằng Chúa Giê-xu không phải là một hiện nhân hay một nhân dạng kỹ thuật số đơn thuần, mà là một con người sống động. Ngài thúc giục các nhà truyền giáo kỹ thuật số nắm bắt chủ đề của Chúa Nhật Thế giới truyền giáo, đó là hãy đi và mời gọi mọi người đến dự tiệc và từ bỏ vùng an toàn của mình để làm chứng cho niềm vui của Kitô giáo.
Sứ mạng của họ, Đức Giám mục De Saint Martin lưu ý không bao giờ là tìm cách gây bè, kết phái, mà là để mình bị lấm lem bởi bụi đất và bùn lầy của lịch sử. Trong dịp này, một số người trẻ có tầm ảnh hưởng trên mạng đã chia sẻ ý cầu nguyện của mình bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trong đó, hai thanh niên sinh đôi người Liban đã giải thích với các tham dự viên về việc cuộc sống của họ đã được tác động như thế nào bởi công việc của các nhà truyền đạo, truyền giáo kỹ thuật số, và đồng thời cho biết họ cam kết chia sẻ. Vẻ đẹp của Kitô giáo trên nền tảng trực tuyến ở Trung Đông. Các tham dự viên đã được mời viết một vài đoạn văn mô tả công việc truyền giáo của họ, kèm theo những ví dụ bao gồm tình huynh đệ, sự lắng nghe, niềm vui, sự đau khổ, hạnh phúc, sự khát khao và mong mỏi Thiên Chúa.
Sau đó, tiến sĩ Ruffini đã mời gọi các nhà truyền giáo công giáo phục vụ trên các nền tảng kỹ thuật số tìm cảm hứng từ cuộc đời của Thánh Phaolô. Ngài đã thực hiện sứ mạng truyền giáo với tấm lòng khiêm nhường, bởi vì vị tông đồ của dân ngoại thực sự đã trở nên mọi sự cho tất cả mọi người bằng cách ở giữa mọi người, hoàn toàn trái ngược với một viên chức, một quan chức hành chính hoặc một nhà hoạch định khéo léo.
Tiến sĩ Ruffini nói, Thánh Phaolô đã phụng vụ Thiên Chúa với lòng khiêm nhường và những giọt nước mắt. Ông mời gọi các nhà truyền giáo trẻ tuổi đi theo con đường tương tự bằng cách gạt bỏ những lợi ích cá nhân, từ chối ham muốn quyền lực và luôn chọn sự hiệp thông thay vì sự phân biệt. Đức cha Ruiz kết luận sự kiện Thượng Hội đồng Kỹ thuật số bằng lời cầu nguyện và mệnh lệnh truyền giáo: hãy ra đi cho đến tận cùng trái đất.
Đời con sẽ vượt qua hết mọi điều, chỉ cần lòng cây trông không hề thiếu. Dẫu có gặp gian khó bao nhiêu, Chúa vẫn là tình yêu tràn đầy. Hãy về và sống bình an, hãy về đến với kẻ lang thang, chỉ sớm lo toan cho mọi người niềm vui sống hòa trang. Chúa cho mọi người cho cuộc đời này đây luôn đẹp mới, để tình người thắp sáng muôn nơi, để Chúa là an vui ngàn đời. Hãy về và sống bình an, hãy về đến với kẻ lang thang, chỉ sớm lo toan cho mọi người niềm vui sống hòa trang. Hãy về và sống bình an, hãy về đến với kẻ lang thang, chỉ sớm lo toan cho mọi người niềm vui sống hòa trang. Hãy về và sống bình an, hãy về đến với kẻ lang thang, chỉ sớm lo toan cho mọi người niềm vui sống hòa trang.
Đang lắng nghe chương trình phát thanh Sống Đức Tin. Những ý kiến đóng góp hay thắc mắc, xin quý vị liên lạc qua điện thư radio.songductin@gmail.com. Quý vị ân nhân muốn bảo trợ cho chương trình Radio Sống Đức Tin, xin gửi chi phiếu về Trung tâm Công giáo, địa chỉ 1538 Century Boulevard, Santa Ana, California 92703. Để kết thúc chương trình hôm nay, xin mời anh Châu Nguyễn dâng lời nguyện.
Lạy Chúa, Chúa là nơi chúng con nương tựa, là nguồn hạnh phúc chúng con hằng đợi mong. Xin cho đường lối Chúa luôn là bước con dõi đi, dù gian khó giăng đầy. Vì có Chúa cùng đi, con nào sợ chi? xin dâng lời cảm tạ và nguyện cầu nhờ danh Chúa Giêsu, Chúa chúng con, qua lời cầu bầu của mẹ Maria. Amen.
Amen.
Và mỗi thứ năm hàng tuần, chương trình hôm nay kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần tới. Xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an cho toàn thể quý vị thính giả cùng với anh chị em tín hữu. Xin thân ái kính chào.
Mãi mãi Chúa là dòng nước trong.